của Mô Na ngày 3 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội trở về đây với tràn đầy tình thương nhớ. Huynh đệ tỷ muội chúng ta càng ngày càng đông, mưu tìm hướng thượng, chung một ý chí, chung một con tim tu học giải thoát, tự phá mê phá chấp để giải tỏa bất cứ những sự sai lầm trong nội tâm nội thức của chính mình. Trước kia chúng ta sống trong vòng mê chấp lý luận đối thoại, ngày hôm nay chúng ta bằng lòng làm thinh hướng thượng, tìm con đường giải thoát, thì bộ đầu chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Luồng thanh điển dần dần rút tiến trên bộ đầu chúng ta, càng ngày càng liên hệ với hư không trong thanh tịnh. Ban đầu mọi người đều cố gắng thực hiện pháp môn soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là phương tiện dọn sạch tâm trần, trở về với thanh giới, hòa với thanh điển. Chúng ta không còn ôm tâm tư phạm tục, nhưng mà ngày đêm nhớ thương nguồn cội. Sống trong thanh thản nhẹ nhàng, hòa với thanh khí cả càn khôn vũ trụ, đưa hồn tiến hóa đến vô cùng tận. Giây phút tham thiền nhập định, tâm lúc nào cũng hướng về không, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm, hướng trọn lành về nơi thanh giác. Nơi đó là quê xưa chốn cũ, nơi đó là nơi ổn định đời đời của phần hồn. Những cảm nghĩ, cảm thức trở ngại của thế gian là đại phước của chính phần hồn. Vì sao trước kia chúng ta ôm ấp những sự trần tục, kích động và phản động quá nhiều, hàng ngày làm cho tâm bất ổn, thân bất yên. Ngày hôm nay chúng ta ý thức được, buông bỏ tất cả, chúng ta mới thấy được chiều sâu của đạo pháp. Chỉ có đạo mới giải quyết được tội trạng của chính chúng ta. Chỉ có ta chịu trở về với sự quân bình của chính ta, chúng ta mới thức tâm. Cho nên các bạn đã ổn định được một phần, chịu ngồi đó tham thiền trong tâm tư thanh nhẹ, hòa cùng cả thanh khí càn khôn vũ trụ, hòa cùng với các giới, tháo gỡ sự động loạn của nội tâm và cảm thức rõ ràng sự sai lầm của chính ta. Ta còn ý lại ngoại cảnh, quên sử dụng thức sáng suốt bên trong. Cho nên này, ngày hôm nay chúng ta lại có được có cơ duyên thanh tịnh để đón nhận một hào quang siêu việt, để gọt sạch trần tâm, trở về với căn bản thanh nhẹ sẵn có của nội thức, tha thứ và thương yêu. Càng hiểu được giá trị tha thứ và thương yêu, chúng ta lại càng mến nguồn cội. Chúng ta đã bỏ cái cảnh trong sạch gian lâm xuống thế gian, học trần trực dơ hạn sân si. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ đây là bãi trường thi, càng cảm mến cảnh này hơn và càng chấp nhận học để tiến. Chúng ta tiến trong sự quan thông của mọi giờ. Chúng ta tu, chúng ta hiểu được giá trị của sự hòa tan là thanh tịnh. Đã lỡ gian trần phải hòa với thế gian, học nhẫn, học hòa, thanh tịnh, quan thông thì mới thấy rõ bài học của chúng ta đang học và đang tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, từ sự thương yêu này đến sự thương yêu nọ, không bao giờ bị dơ hạn. Vui lành sung sướng hòa cảm với các giờ, được có một cơ hình đầy đủ phương tiện quy tụ sự sống động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thương yêu như nhung, nguồn sáng suốt trong tâm thức, thâu đêm khai triển, thâu sâu giờ thiền tự thức, vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy rõ một của cải vô cùng sống động của nhân sinh, của cộng đồng tam giới thiên địa nhân, vô cùng tinh vi. Cho nên chúng sanh tại thế đều có mọi trình độ, kẻ ở địa phủ mới tiên hoa lên, người tại thế luân hồi nhiều kiếp, tiên thần thánh Phật giang lâm xuống thế hướng độ tâm linh. Không giờ nào không có cơ hội thức tâm. Miếng ăn giấc ngủ, sự so đo sân si cũng là cơ hội thức tâm cho hành giả. Cho nên chúng ta học không ít trong một ngày, 24/24 chúng ta đều học bài và không được nghỉ. Nhiều bạn tưởng lầm tôi có tiền có bạc tôi an nghỉ, tôi có địa vị tôi an nghỉ, tôi có của tôi bắt đầu tu. Không đâu bạn. Bạn có việc làm, bạn có sự sống hiện tại là bạn đã, tâm linh của các bạn đã bước vào chùa tu của cả càn khôn vũ trụ. Không giờ nào để cho bạn yên, nhưng mà luôn luôn đánh thức. Trong cái nguyên ý tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bắt buộc các bạn phải làm việc để tự dập cái căn yếu ớt lười biếng của các bạn, mà trở về với sự thanh cao dũng mãnh. Nam phụ lão ấu cũng đều phải học bài và trả bài như nhau. Khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta không có kỳ thị, không có kẻ giàu người nghèo, không chả có ai tốt hơn ai. Tất cả mọi người đang trong cuộc hành hương tiên hoa tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta hiểu điều này thì thức hòa đồng mới có cơ hội khai mở. Đó sẽ có cơ hội quan thông. Sau khi quan thông rồi, các bạn mới thấy giá trị của lâm hoa. Qua giai đoạn lâm phân, đi đây đi đó, tâm không định, tới lâm qua là phải định, để phán xét tội trạng của chính mình. Cho nên các bạn tham thiền đây tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới thấy rõ minh tâm kiên tâm, là có cơ hội bước vào lâm qua để phán xét tội trạng của chính mình. Hiền hay ác, sai hay đúng, chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm phán xét và sửa chữa tu tiến. Bên ngoài chỉ tổng quát quan chiếu cho bạn mà thôi, chứ thực hành, chính hành giả phải thực hành. Cho nên ngày hôm nay các bạn may mắn, chúng ta may mắn có một cơ hội, có một cái pháp để thực thi tự kiểm soát lại hành động của chính mình. Đêm đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định. Nếu các bạn buông bỏ tất cả thì các bạn làm ba pháp nhẹ nhàng và thơ thơ, cảm thức đến rơi lụy sung sướng vô cùng. Còn nếu các bạn tiếp tục sai lầm, kỳ thế, tạo thêm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì tham thiền cũng không có kết quả, soi hồn cũng không được lâu, pháp luân cũng không có thể đứng đắn được. Đó là một cái pháp tự kiểm soát để trở về với chân thức của chủ nhân ông. Các bạn đã có cơ hội này. Tất cả những lý thuyết tràn đầy trong sự thực hành thương yêu và tha thứ, các bạn cũng đã có sẵn. Những cảnh ác liệt của đời kích động vào và phản động, đó cũng là ân sư của các bạn trên đường hành hương. Các bạn có thanh tịnh thì các bạn thấy rõ bài học tràn đầy, chồng chất. Nhưng mà con ma lời biến không bao giờ lập sơ đọc, không bao giờ đọc những hành động sai quay của chính chúng ta, nhưng mà chuyên môn đọc hành động sai quay của người khác để làm thầy trị thiên hạ. Nhưng mà không biết trị ta là làm sao hòa, làm sao tiến, chỉ có tìm con đường thua lỗ mà thôi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi khắp năm châu của chúng ta đã ý thức tu một ly được một ly, tu một tập được một tập, cố gắng trong hành trình khả năng của chúng ta tự giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm. Càng ngày nghiệp càng mòn đi, tâm càng nhẹ nhàng. Sự vận động của ngoại cảnh luôn luôn kích thích và khuyến rũ chúng ta đừng trở về với con đường chánh giác, nhưng mà trở về với con đường ỷ lại. Để chi? Để cho những khối đó có cơ hội làm việc. Nhưng mà chúng ta đã tràn đầy tâm thức, chúng ta có dũng mãnh, chúng ta biết đường lối kích động, chúng ta phải tự chủ phán xét. Nếu chúng ta lệ thuộc, chừng nào chúng ta mới tiến tới? Nếu chúng ta tự chủ, ta có thể tiến. Luôn luôn trong gian nan thử sức thanh tịnh của chúng ta, chúng ta biết được phần hồn chúng ta là vô cùng bất diệt, thì vàng nào lại sợ lửa. Cho nên lúc nào cũng vui hòa tham thiền ổn định. Người đời dòm thấy những người tham thiền vô dụng, Nhưng mà kỳ thật những người tham thiền thật mới thật sự ăn năn hối cải và nuôi dưỡng thanh khí, hòa hợp với thanh khí cả càn khôn vũ trụ, không làm cho bầu trời thế giới ô trượt. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngồi đây chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ cho trong căn nhà này. Nếu chúng ta bước vào đây cãi lộn, động loạn, tranh chấp, thù hèm, tranh giành địa vị, thì bầu không khí này không bao giờ có được trong lành. Tại sao chúng ta làm những chuyện kích động, ô trượt, để bầu không khí này không được trong lành? Mà chứng minh rõ ta là liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nếu huynh đệ tỷ muội chúng ta hòa nhẫn, mở nụ cười vui tươi với nhau, tâm thức đồng một ý chí khai triển, bất phân trình độ, thì căn nhà này, thiền đường này mới cảm thấy thanh nhẹ vui tươi. Chúng ta ngồi dưới đất ăn uống đạm bạc, nhưng mà tâm thức vui tươi, có giây phút thiêng liêng thật sự, thương yêu xây dựng cho nhau, cảm thấy buồn vui không phải chuyện giá trị trong tâm chúng ta, nhưng mà thanh tịnh là giá trị vô cùng. Qua cơn tham thiền rồi, mọi người gặt hái được sanh tịnh, vui trong thanh tịnh, không phải vui tạm bợ của trường đời, qua âm nhạc, qua bài hát, qua lời khuyên rũ, rồi trở lại về với sự buồn hẳn. Chúng ta không có điều này. Chúng ta thanh tịnh, biết kỹ thuật để thao gỡ sự động loạn, vui làm được một việc cho ta, và việc đó có giá trị cho tất cả càn khôn vũ trụ, nhân loại. Một người tu thành đạo giúp biết bao nhiêu người ở tương lai. Một người thanh tịnh ảnh hưởng biết bao nhiêu người động loạn trở về với thanh tịnh. Thì tự hỏi việc làm của chúng ta lớn hay nhỏ, tuy không quảng cáo, không rêu rao, nhưng cơ tiên hoa trong nội tâm vẫn đầm ấm trong chu trình tiên hoa. Trì kỳ trí nhẫn hòa để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta không trì kỳ trí nhẫn hòa thức tâm, thì sự giải thoát của chúng ta càng ngày càng lu mờ, mà hướng trở về với sự tranh chấp vô lý mà thôi. Thưa các bạn, hôm nay tôi được đối diện với các bạn, được trao luồng thanh điển tận tâm các bạn, có âm thanh để thao gỡ những sự ô trược của các bạn. Chúng ta đồng đi trong thanh tịnh, chúng ta bỏ tất cả những sự trầm loạn, kết quả chúng ta sẽ đạt tới thanh tịnh hòa ái tương thân trong giây phút thiêng liêng sống động trong thanh tịnh giờ. Mới thấy sự cao quý là sự trầm lặng. Cho nên đôi môi người Phạm luôn luôn xây dựng sự tha thứ, nhưng mà tâm thức không hiểu được kỹ thuật tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta tham thiền, chúng ta làm pháp luân, chúng ta hít thơ của cả càn khôn vũ trụ, một của cải vô cùng đã trao cho chúng ta luôn lúc chào đời cho đến nay. Chúng ta đã phung phí biết là bao nhiêu. Chúng ta lấy cái giá trị thanh khí vô cùng này đi vào chỗ tranh chấp chém giết vô lý, sân si không cần thiết, mà làm cho trí óc chúng ta thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt. Thật thậm chí thiên liêng và gian trần để báo tin cho chúng ta biết thế giới sẽ thay đổi, nguy cơ sắp đến, chết chóc sẽ tràn đầy. Để chi? Để cho chúng ta thức tâm. Tại sao? Vì chúng ta mưu tìm tham sống sợ chết, cho nên bài trên mới hướng độ chúng ta, cho chúng ta thấy muốn sống thì phải tu, nhưng mà tu bằng cách nào? Đó là phải có pháp. Ngày hôm nay chúng ta đã bắt được pháp mà phải hành. Chứ nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ, hành có chút xíu cũng kể công. Chứ kỳ thật 24 tiếng đồng hồ rước toàn là đậm loạn vô, hơn thua vô, ngay cả vợ chồng cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên cho biết thiên cơ để tự thức. Và chúng ta là người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận, đi đâu để có cơ hội trở về với chân tâm, có cơ hội trở về với ngưỡng cội, để chứng minh sự vô cùng của mọi tâm hồn. Các bạn cũng đã thấy điều này. Tuy rằng càng không vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mà thôi. Phân về tình đạo thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh khiên chung nhau? Tại sao chia? Chia ra trước để cho chúng ta thấy là trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô lý mà quên căn bản quê hương con một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về với chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ỷ lại thiên liêng bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành thì cũng được sự hỗ trợ, nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu phẩm thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ, thì sự liên hệ vô cùng chúng ta bị cắt đứt, có đó mà không xài thì không biết nguồn cội, nơi cư ngụ đờ đờ của chính phần hồn. Cho nên tạo động, làm sai, mang tội, vầy xéo trong nội tâm, lúc đó mới biết ăn. Cho nên đạo luôn luôn trao cho người đau khổ, trao cho những người bị tàn tật, nội tâm bất ổn mới đi tìm đạo. Cho nên nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, lúc ban đầu đau khổ, tôi biết cái pháp này quý, tôi phải thực hành, tôi hành tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ ra đi. Tại sao? Vì tâm không vững, chí không bền, ý lại tha lực, cho nên bị lầm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, tranh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay. Cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được mình, chả thấy Phật tiên. Luôn luôn ước mong Phật tiên nó cho trung thành với đạo, nhưng mà không hành thì đạo đâu mà hành.
đạo đâu mà thành, thì phải hành nó mới thành đạo, không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn trước khi bước vào vô vi tu, người trường pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích điều đó, tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. Tại sao hành pháp lại, người truyền pháp lại quá thương yêu ta? Vì người truyền pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sự sai lầm như ta, cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ động loạn, bên mê trở về bên giác. Cho nên tận tụy hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự gì chà đạp, mưu tìm trao được chìa khóa cho hành giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Vì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm mà không lo học bài và không lo trả bài thì chừng nào mới là tiến. Vì vậy người truyền pháp phải có trách nhiệm tận tụy, vừa học vừa hành vừa truyền, trong tinh thần xây dựng tha thứ và thương yêu. Vì đó cho nên các bạn đã quy thanh điển, quy tà phật, quy người truyền pháp mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn. Lắm lúc các bạn chan đời muốn quyên sinh, nhưng ngày hôm nay các bạn biết được cơ thể các bạn cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Các bạn thấy rõ giá trị vô cùng. Bảy ức niên mới có hình hài duyên dáng đi đứng suy luận rõ rệt trong vạn linh. Thì các bạn càng khao khát sự thanh tịnh và trở về với thanh tịnh để sử dụng khả năng sẵn có của chính bạn, để khám phá cấu trúc quyền vi của trời Phật đã ân tạo cho chính chúng ta. Tuy rằng một khối giả nhưng mà thật, xác này tu rồi phải tan, nhưng mà thật, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nhờ sự xa tham sân si hỉ nộ ái ô dục của cái cơ hình này, chúng ta mới lại chán ngán nó, rồi tìm đường sáng suốt để ra đi. Mà khi được toàn sáng rồi mới quý, do đâu tôi được sáng đây, do đâu tôi được thanh tịnh đây, do đâu tôi được một sự dũng mãnh vô cùng hướng thượng đây, do thế gian này, do duyên này, do tình này, do sự kích động này, tôi mới có cơ hội thích tâm. Càng thích tâm, càng quý yêu thể xác, thì các bạn sẽ càng quan thông giá trị của căn nhà này, ý chí của chủ nhà này, mưu tìm một sự lợi ích cho chúng, mới hy sinh lập ra một thiền đường để mọi người đến đây hành đạo và có cơ hội học đạo. Nhưng không sao tránh khỏi sự sai lầm dãy đầy trong nội tâm, ai cũng có. Phải kích động và phản động đụng chạm mới có sự thức tâm. Cho nên tôi quyền tôi hậu của các bạn tha thứ và thương yêu mới có ngày ngồi chung nhau để xây cái nền tảng đạo pháp và trao đổi tâm linh để thiên hòa. Quá tinh vi Thượng Đế đã sắp đặt, bất cứ một sự kích động phản động nào ở thế gian đều tinh vi. Như tôi đã thường nhắc các bạn, thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có người nào ra đời không có cái miệng, kể cả con thu, côn trùng, vạn vật là có cái miệng để hút. Đó là cơ tiến hóa đó các bạn. Hoa hoa xanh xanh, cọng cỏ, cây cối đều có rễ để hút nước. Đó là định luật của hoa hoa xanh xanh. Cái máy quyền cơ vô cùng sống động đang đau điêu luyện luồng điển của cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ. Hương thượng, thu phóng, thanh trực rõ rệt, rất dễ hiểu. Sự thanh sạch, sự nặng trực để công khai cống hiến và xây dựng nhân loại. Người căn nhà nào cũng thích có bó hoa tươi đẹp, nhưng mà quên suy nghĩ rằng bó hoa này đâu mà có. Một cấu trúc rất tinh vi, loại nào màu này rất rõ ràng. Sự dũng mãnh tiến hóa vô cùng trong định luật hoa hoa xanh xanh. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn dòm bó hoa thì các bạn thấy được tâm tình các bạn, sự phản nghịch của các bạn, sự khoe khoang của các bạn, sự sống còn của các bạn đều giới hạn trong định luật. Các bạn thấy không? Như tôi đã thường nhắc, hôm nay là nhắc nữa, vì chân lý không thay đổi. Các bạn có thể hỏi, ai sanh cô ra, ai sanh anh ra? Cái bông này trả lời sao? Cây này sanh tôi ra. Nhưng mà sự khác biệt giữa anh và cây này nó thế nào? Bông hoa luôn luôn xinh tươi, tươi đẹp, nhiều người mến cả. Còn cây này thì ở một chỗ không phát triển rồi. Cái bông tuy rằng từ trong cây ra, nhưng vẫn khoe kha khoang, ta đây là hay, ta đây là giỏi, ta đây là tốt. Chúng ta đều giáng lâm bởi đạo trời cả càn khôn vũ trụ xuống đây, nhưng mà người này phân đạo này, kẻ phân đạo nọ, cho nguồn cội là ngu muội, cho nên có cảnh chia ly ngày hôm nay. Hỏi chắc sự sáng suốt của cô đây ai đã cung cấp cho cô? Không, tôi thoát ra ngoài, tôi có cơ hội hòa với thanh khí ở bên trên, tôi mới tươi đẹp có màu sắc. Nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận là cây này sanh tôi ra, nhưng mà tôi phải hay hơn cây này. Thấy rõ chưa? Nhưng mà không lâu cái hoa này sẽ bị tàn lụng và rớt xuống đất. Còn cái nhụy hoa, chúng ta thử hỏi nhụy hoa chứ, ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra? Thì cái nhụy hoa này cũng nhìn nhận rằng cái này sắp tới ra. Nhưng cây này thô kịch, tôi thì thông tho ngàn dặm, một hơi thở tôi thì có thể khuyên rủ người đến thăm tôi. Nhờ tôi thiên hạ mới săn sóc cái góc này. Nó cũng quên đi căn bản. Không có cái góc thôi tha này làm gì có sự thơm tho. Nó quên đi. Nó cho đây là tà. Cái góc này là tà khí, thôi tha, không tốt. Nó thơm tho tốt hơn. có phải sự phản nghịch không các bạn? Rồi nói đạo tôi thơm hơn, đạo kia thôi tha. Nhưng mà rốt cuộc không lâu, phong ba bão tập cũng tàn lụng, rớt dưới đất còn cái hột giống. Hỏi cho ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra, cũng nhìn nhận rằng cây này sanh tôi ra, cây này có khác biệt hơn cô chỗ nào, khác biệt xa lắm. Tôi là trọn lành chân đạo, đi đây đi đó tùy cơ ứng biến, không bị lệ thuộc. Nhưng hỏi ai sanh cô ra cũng vẫn nhìn nhận là cái góc này sanh tôi ra. Đạo tôi màu nhiệm hơn, hay hơn, nhưng không lâu do xuôi lại có do ngược, rồi cũng quy tụ trên mảnh đất bị che lấp bởi sự trần trượt dơ dây, trở về như cái cây kia đã bị thiên hạ đè đầu đại diện như nhau. Rồi từ đó phấn đấu lên hướng thượng, trong hoàn cảnh bắt buộc phải tu học, lúc đó mới phát sinh ra một cái cây. Chúng ta thử đến đó hỏi xem ai sanh cô ra, ai sanh cậu ra, thì cái cây này nhìn nhận rằng cái cây kia sanh tôi ra, cậu khác hơn cái cây này chỗ nào, cô khác hơn cái cây này chỗ nào. Lúc đó mới kêu bằng tự thức ăn năn, mới thấy rõ chúng tôi cũng như nhau, đồng giữ định luật hoa hoa xanh xanh trong chu trình tiến hóa, nhẫn hòa để tiến ta. Cho nên chúng ta tu ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta là một, tất cả đạo pháp ở thế gian là một, cơ quy nhất phải có. Các bạn thấy cái bông kia nó phải trở về cơ quy nhất chưa? Tâm các bạn phải trở về cơ quy nhất chưa? Các bạn chịu học nhẫn hòa chưa? Có nhẫn hòa mới có giá trị, có nhẫn hòa mới có cơ hội quan thông trong định luật hoa hoa xanh xanh. Một thí dụ đơn giản, nhỏ bé, nhưng mà thể hiện cho giá trị cả càn khôn vũ trụ, thiên cơ rõ ràng, không có thể nào đi qua trơn của tâm linh, nhưng mà rốt cuộc phải trở về với chính họ. Cho nên chúng ta phải bình thản tu đi, hiểu được chân lý, hiểu được nguyên lý, phải thanh tịnh mà thực hành trong sự hòa ái tương thân, bền bỉ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tu học đến vô cùng để tránh cái cơ tận diệt sai lầm. Cho nên hôm nay tôi về đến đây ôm một tâm tư trao cho các bạn, một chìa khóa chân lý để các bạn thấy rõ các bạn hơn. Chúng ta là một, chúng ta phải đồng đi, chúng ta phải đồng hành trong thanh tịnh, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội đóng góp. Chúng ta đã có hoàn cảnh, chúng ta đã có sự sai lầm, chúng ta phải ăn năn, quên cha ta, quên mẹ ta, quên huynh đệ ta, quên cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng tự ái tự đắc. Sai một ly đi mặc giận các bạn ơi, khổ biết là bao nhiêu, ngày nay tất đặt mất lờ cũng chưa thấy được chính bạn. Theo thiên cơ mà bạn cũng có thiên cơ, bạn không đọc. Tất kích động mà chính bạn là người tạo kích động, bạn không hay. Vui thay và lạnh thay, chúng ta được giây phút an tịnh để bàn cãi trong nội thức, mới thấy rằng đấng cha trời thọ thể gánh vác trong tâm hồn của chúng ta, đồng đi với chúng ta 24/24. Diêu trì kim mẫu rơi biết bao nhiêu nước mắt. Phương một lòng đại từ bi chờ có ngài thức tâm trở về với chính họ, trở về với chính nó mẹ mới an lạc. Mẫu ái luôn luôn ôm ấp, thương yêu tha thứ xây dựng. Mẹ của tình thương không bỏ chúng ta, cha yêu quý chúng ta vẫn gánh vác cho chúng ta. Thể hiện ra gia căn bằng xương bằng thịt cũng là người cha yêu quý luôn luôn gánh vác cho các con. Người mẹ hiền luôn luôn dành dụm cho các con. Chúng ta đã xa quê hương, xa mẹ hiền, xa người cha thương yêu, xa huynh đệ thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta lại được gần với một phương pháp để trở về với càn khôn vũ trụ, tái lập sự thương yêu vô cùng. Đó là một điều may mắn nhất trong quả địa cầu này. Các bạn là người may mắn nhất, biết bao nhiêu người vẫn còn lạc đường lạc lối, công cao ngạo mạn, sinh nhân tu thiếu tu, tạo sự trì trệ cho chính họ mà không ai. Chúng ta càng tu thanh nhẹ càng thương yêu huynh đệ chúng ta, và mong cầu tất cả mọi người phải thức tâm tự đi tự tu, dẹp tan những cái cơ hội tranh chấp bất chánh để trở về với con đường chân giác đời đời bất diệt. Hôm nay tôi đến với các bạn, trong tâm tư của các bạn là tôi. Chúng ta đồng hành trong thanh tịnh, vui buồn trong xây dựng, mở tâm mở trí, thực hiện thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.